Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Pháp âm của website phatpháp.ứngdụng.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài pháp thoại Thay tâm đổi tánh do Hòa thượng Thích Giác Hạnh thuyết giảng. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, dạng sự kiết tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ni trưởng, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay tôi giảng cho quý vị cái đề rất là đặc biệt, mà cái đề này phải giảng hai thời hoặc ba thời mới hết. Đó là thay tâm đổi tánh. Mà muốn thay tâm đổi tánh thì trước hết phải là thay da đổi thịt, rồi thay xương đổi cốt thì mới thay tâm đổi tánh được. Cho nên tôi muốn nói là chúng ta giảng phải hai ba thời mới hết. Nếu một thời thì nó gấp rút quá. Thưa quý Phật tử, thì cái ngày đầu tiên mà quý Phật tử đến chùa, chúng ta làm một cái công tác trước tiên của người Phật tử, đó là quy y Tam Bảo. Sau cái lễ quy y Tam Bảo đó là chúng ta giữ năm giới của người Phật tử. Thì có nhiều vị than với tôi thế này: Phật khó quá, mới vô chùa cái bắt giữ năm giới nhiều quá. Họ than ở nói Phật khó. Đâu quý vị suy nghĩ thử cái Phật khó không? Hay là Phật thương mình? Phật thương chứ không phải Phật khó. Không biết á thì nói Phật khó lắm, nhưng mà mình hiểu được Phật thương. Và khi mà mình hiểu Phật thương mình thì mình giữ giới đó có cái gì nặng nề không? Có gì khó khăn không? Không có. Phật thương mình. Bây giờ tôi chỉ cái thương rồi nè. Ở nhà ba mẹ mình, cha mẹ mình sanh mình ra nuôi mình cực khổ, lớn lên mình đi ăn cắp. Mình nói dối, mình đi uống rượu, say sưa hút xì ke, không nè. Ba mẹ mình vô phương, không nói được, không rầy được, không. Nhưng mà ba mẹ mình có ghét mình không? Không ghét. Tại sao mấy việc đó là không được? Thì bây giờ mình vô chùa Phật dạy mình đừng có hút xì ke, đừng có rượu chè cờ bạc, đừng có nói dối, đừng có tham lam, đừng có ăn trộm cắp. Vậy thì Phật đâu có ghét mình đâu. Vì ở nhà mình có ông cha mình, mà ông cha mình thì dạy mình mấy cái đó dạy không được. Có mẹ mà mẹ dạy cũng không được. Bây giờ mình vô chùa Phật thay cha mẹ mình dạy mình, vậy mà đổ thừa cho Phật khó. Tôi không biết khó chỗ nào. Đó là tôi nói cái bước đầu tiên đó của người Phật tử đến với đạo, thì quy y Tam Bảo, giữ năm giới. Bây giờ tôi nói sơ lược năm giới đó cho quý vị thấy. Thứ nhất là trên đời này có cái ơn gì mà nặng hơn, quý hơn cái ơn cải tử quần sanh không nè? Người ta chết mà mình cứu người ta sống, cái ơn đó là ơn cải tử quần sanh. Ơn đó lớn lắm. Thế thì Đức Phật dạy cho Phật tử chúng ta đó, đừng có sát sanh. Như vậy là Phật giúp cho mình, Phật tạo cho mình được một cái công đức, một cái ơn nghĩa mà đối với chúng sanh, mình giúp họ, mình cứu được họ cái mạng sống của họ. Đó là lớn nhất. Bây giờ quý vị, trong cái giảng đường này, quý vị nào mà muốn chết yểu không? Muốn trường thọ, muốn sống lâu à? Thế thì muốn trường thọ, muốn sống lâu, muốn ít bệnh, mạnh khỏe, muốn dữ lắm. Thì giờ quý vị muốn tôi chỉ cho quý vị, thì quý vị đừng sát sanh thì quý vị đạt được cái muốn đó. Còn quý vị muốn mà quý vị cứ sát sanh thì không thể nào. Quý vị cái nhân sát sanh thì cái quả chết yểu, cái quả là trường bệnh, nhân quả. Mình làm sao mình thoát khỏi cái nhân quả được? Cho nên cái ước ao của con người, cái mong muốn của con người, cái mà con người muốn đạt được là cái tuổi thọ, mạng sống của mình được sống lâu, được trường thọ. Cái này là cái căn bản của con người. Nhưng mà ai cũng ưa sát sanh hết, thì đâu có thể được trường thọ đâu để được sống lâu. Nên như vậy chúng ta hiểu như vậy, chúng ta thực hành cái lời của Đức Phật dạy, cái điều Đức Phật dạy chúng ta vậy, thì chúng ta giữ giới rất là vui vẻ, rất là an lạc, coi như không có giữ gì hết. Mình hiểu được như vậy đó, chí lý như vậy đó, thì mình thọ giới, mình giữ giới không có gì nặng nề, không có gì bắt buộc. Còn không thì mình thấy giống như cái trồng kim cô trồng vô đầu rồi đó, nặng nề thấy khó chịu, không có. Đó, như vậy là tôi nói lại là Phật thương mình, Phật muốn cho mình được trường thọ, Phật muốn cho mình được sống lâu, không có chết yểu, mạnh khỏe, không có bệnh hoạn. Cho nên Phật mới dạy chúng ta là giữ giới, không sát sanh. Rồi cái thứ hai là mình muốn mình giàu có. Mà nếu như không giàu có đó, thì mình cũng muốn là của mình đừng ai ăn cắp. Đó là một cái hy vọng của con người. Giàu sang là một. Rồi của cải của mình đừng ai trộm cắp của mình, đừng ai lường gạt của mình. Thế mà mình đi ăn trộm của người ta, mình đi ăn cắp của người ta. Như vậy là quý vị muốn giữ cái tài sản của quý vị muốn giàu có, vinh hiển hơn người khác. Phật biết tâm lý mình á, không phải Phật không biết đâu. Như vậy Phật biết cái tâm lý của con người, ưa cái đó, muốn cái đó, thì Phật dạy chúng ta đừng trộm cướp. Đừng trộm cướp là cái nhân, cái quả này được giàu sang, cái quả là của cải không bị mất mát. Cho nên tôi đọc ở trong Tịnh Độ Luận Ngữ, Liên Trì Đại Sư đó, Ngài dạy chúng ta cái cách thứ nhất, niệm Phật là cái cách thứ nhất, là dùng cái tâm ngay thẳng, dùng cái tâm ngay thẳng để mà niệm Phật thì dứt trừ được các điều ác. À, mà chúng ta làm được như vậy, chúng ta thực hiện được như vậy đó, thì gọi là thiện nhân, dứt các cái điều ác mà dùng cái tâm ngay thẳng. Thế thì có cái tâm ngay thẳng thì mình mới dám giữ giới luật của Phật. Chứ mà cái tâm mình không ngay thẳng là không ai dám giữ hết. Cho nên những cái vị mà nói với tôi rằng Phật khó quá đó, là cái tâm chưa ngay thẳng, nó còn quẹo, nó còn cong à. Còn hay khi mà mình có cái tâm ngay thẳng rồi thì những cái điều dạy của Đức Phật, năm giới của người cư sĩ bình thường. Rồi cái thứ ba là ai cũng muốn bảo vệ cái hạnh phúc gia đình của mình, ai cũng muốn hết. Chồng vợ chính đáng, đó là hạnh phúc. Trên thuận dưới hòa, đồng vợ đồng chồng, tác biển đông cũng càng. Ai cũng muốn cái điều đó hết. Thì quý vị muốn mà gia đình được êm ấm đoàn tụ đó nè, thì quý vị giữ cái giới không tà dâm. Mà hãy quý vị giữ, không giữ cái giới đó thì gia đình của quý vị mất hạnh phúc. Đức Phật thương chúng ta, nhìn thấy cái gia đình của những người bên cạnh mình mất hạnh phúc đau khổ rồi.
Hàng ngày ở trên nhật báo đăng không biết bao nhiêu sự việc xảy ra do cái tình cảm, do vợ chồng mất hạnh phúc, rồi bên cạnh nhà mình, trong xóm mình, khu phố của mình nó thường xảy ra những cái chuyện lung tung, ghen tương, mất hạnh phúc. Thật thấy cái điều đó mà tội nghiệp lắm. Trên cái cuộc đời này có chồng có vợ đã là ràng buộc rồi quý vị, đã là ràng buộc rồi, cái dây ân ái này nó trói buộc rồi. Vậy mà chưa yên nữa. Nếu phải vậy mà nó yên thôi cũng cũng còn lại không yên, còn xáo trộn, còn chia của chia con, rồi còn mất hạnh phúc, còn gây án mạng, còn phù nghịch được cái chuyện khổ quá. Nhìn lại cuộc đời thấy khổ quá. Thì bây giờ Đức Phật mới chỉ cho mình một con đường để mình thoát khổ, là đừng có tà dâm, nghĩa là chồng vợ chính đáng, thì tạo dựng cho một cái gia đình êm ấm, hạnh phúc, con cái mình sau này dễ ăn dễ dàng. Vậy mà nó còn khó là sao? Tôi ngồi tôi niệm tôi không thấy chỗ nào Phật khó rồi, mà Phật rất là dễ. Cái thứ tư nữa là cái uy tín ở đời đó. Cái uy tín là cái lớn nhất. Nếu mình mất uy tín đó, thì sự nghiệp của mình không thể thành hoặc thành tựu được. Mình ra ngoài xã hội mình mua bán mà mình mất uy tín thì coi như đóng cửa tiệm dẹp, phá sản ngay. Đó là cái hậu quả của gì? Của cái việc vọng ngữ nó theo dệt, nó đâm thọc, nó rửa tôi nhiều, nó mất uy tín. Vậy thì mọi người trên cuộc đời này ai ai cũng muốn lời nói của mình nói ra được người ta trọng dụng, người ta thương mến, người ta tin tưởng, ai cũng muốn hết. Thế mà chúng ta nói dối, như vậy là mình tự phản bội lại chính mình. Đâu có ai làm cái điều đó đâu. Rồi Phật mới dạy chúng ta là đừng có nói dối, đừng có đâm thọc, đừng có theo dệt, đừng có ác khẩu. Những cái việc đó là Phật thương mình. Rồi cái thứ năm đó là rượu chè cờ bạc thúc sắc say sưa nghiện ngập. Cái này là trong gia đình mình mà có một thành viên mà phạm những cái điều đó thành rầu cuối ruột. Đó, quý vị sanh con, quý vị đẻ con, đó quý vị có thắp nhang giấy cho nó lớn lên nó sai không? Có chồng quý vị muốn chồng quý vị sai không? Muốn chị ghê không? Không có. Thì tại sao lại nó có? Mình hư hỏng quá, mình bê tha quá. Cái tánh hư tật xấu của mình, cái chỗ này đều quý vị làm phụ huynh quý vị lưu ý, con của mình ở nhà đó, mình dạy cái điều tốt nó không có nghe đâu. Dạy 10 câu nó nghe chừng nửa câu, còn cái xấu cái dở ngoài đường đó không dạy nó biết được, nó ngộ cái đó. Đâu có gì nghiêm từ đâu phải vậy. Những cái điều tốt, những cái điều hay trong gia đình mình ấy, mình dạy nó để cho nó thành người nó tốt, không bao giờ nó mất. Mà đôi lúc nó còn chê mình lạm hậu nữa là khác. Nhưng mà cái xấu ở ngoài đường ấy, cái dở ngoài đường đó, cái tệ ngoài đường đó là nó học thêm. Học cao, càng tiến bộ thì lại không được, chứ không có cái gì mà nó không biết. Thì như vậy để chúng ta thấy cái thói hư tật xấu mà mình tiêm nhiễm với cái cuộc sống chung quanh của mình, mình trở thành người nghiện ngập say sưa. Chứ có thượng đế nào cuối mình đâu, Ngọc Hoàng nào biểu mình đâu. Thế thì Đức Phật mới thấy được cái tệ nạn đó và xây dựng con người mình từ cái dở cái xấu nó trở nên tốt. Để mà ai cũng từ chối vô chùa cái đè đầu Phật giữ giới, khổ quá trời, khó quá trời. Có khổ đâu có khó gì đâu. Mình suy nghĩ như vậy đó. Thế thì cái việc làm đầu tiên của người Phật tử mà giữ gìn năm giới để chi? Để diệt trừ các điều ác. Mình không ăn trộm là mình không có tù tội. Mình không nói láo, nói sửa, không nói dối là mình không mất uy tín. Đó nè, như vậy là chúng ta làm điều lành, cái mục đích để chúng ta tiêu trừ những điều ác. Rồi bây giờ quý vị quy y Tam Bảo rồi, giữ năm giới rồi, làm điều lành rồi, phá điều ác rồi, diệt điều ác rồi mà niệm Phật nè, thì dễ dàng hay có gì đâu. Cái tâm của mình không có độc hại, cái tâm mình không có ô nhiễm, tâm của mình không có tham lam, bây giờ mình niệm Phật dễ dàng. Nè, thì cái người niệm Phật ban đầu mà như vậy đó thì gọi là thay gia đổi thế. Thay đổi cái gì đó? Ở đây là quý vị thay hết rồi. Thay gia đổi thế. Mình biết niệm Phật mà trong tâm mình là diệt trừ được các điều ác do mình giữ năm giới của Phật trang nghiêm chỉnh đốn. Thì bây giờ quý vị thay gia đổi thịt. Tôi chỉ cái thay gia đổi thịt cho quý vị coi nè. Nó hữu hiệu lắm, nó thực tế lắm. Mình đi niệm Phật được 2-3 khóa gì đó, về nhà cái con dâu nó nói: má tôi đi niệm Phật mấy lần bữa nay thấy má tôi dễ thương quá. Nó không có khó nữa mà bà khoan dung độ lượng. Rồi nó phải chửi quá trời quá đất. Rõ ràng nếu bạn là thay gia đổi thịt rồi đó. Nhưng mà nó sợ mình đi chùa đó là chết rồi nha. Má tôi đi chùa về là bà chửi mà không còn gì hết trơn. Mỗi lần bà đi chùa rồi nhà tôi sợ dữ lắm. Không thay gia đổi thịt mà nó giết hồn. Gia đình bây giờ nó giết hồn, dư giác. Hiểu chưa? Rõ ràng tôi chỉ cái thay gia đổi thịt. Rồi cái người hàng xóm họ thấy cái bà Tư nó qua đi chùa có mấy lần mà đi chùa mà giờ thấy bà dễ thương. Rồi đó chó tôi qua sang bà ỉa rồi bà chửi như tào tháo rồi. Giờ bà không có chửi bà kêu tôi qua hốt. Có phải vậy không? Đó là thay gia đổi thịt. Có thay gia đổi thịt mới đi tu chứ, mới niệm Phật chứ, mới giữ giới chứ. Không thay gia mình tu làm gì? Thì được như vậy á là quý vị gọi là thiền nhân, là người hiền. Thế bây giờ chúng ta xác định lại thế nào gọi là hiền nhân, thế nào nhân. Bây giờ mình không có thành là ác nhân mà mình thành là hiền nhân. Thì như vậy hai cái thái cực này chúng ta thấy rõ ràng. Người ta nhìn qua cái hành động của cái người đó, người A người B đó, ta nhìn vào cái hành động, cái miệng họ chửi, người ta gọi là cái bà đó là bà Thánh Đệ, là quỷ La Sát, phải không nào? Tự nhiên họ gán cho mình cái tên dữ quá, và cái miệng thì chửi bới là cọc cằn lỗ mãn, thì sao gọi là hiền nhân được? Rồi bây giờ tới cái thân thì sổ sàng, chưa đi thì chạy, rồi nhảy đâm đổng, có cái chuyện gì không bình tĩnh. Rồi cây gậy đủ thứ, đụng cái gì pha cây đó, đụng cái gì đập cây đó, giận lên là chém bát, rồi đục ra ngoài đường đập bể hết quần áo, xé đốt đủ thứ. Cái thân thì cái thân người đó ta gọi là cái gì, giống như hổ mang này, giống như sư tử thằng đông người đó, đâu có gọi là hiền được, đâu có. Rồi bây giờ tới cái tâm, cái tâm thì nham hiểm, độc hại, thủ đoạn, trù dập, cái tâm. Cho nên người ta nhìn qua cái cử chỉ của mình, cái lời nói của mình, cái hành động của mình, cái tâm ý của mình, người ta biết được cái người đó thiện hay ác. Nó biết cái đâu mà giấu giếm gì. Còn cũng có người đó mà ba nghiệp đó họ chững chạc không phải dễ đâu nha quý vị. Muốn cho cái tâm ý mình con người mình chững chạc không phải dễ. Có những người mang sâu chuỗi dài vòng vòng này, mình thấy mình tưởng đâu chắc câu dữ lắm, mà e hờ ra mèo hung mang chuỗi bồ đề. Cái bà Phật tử đó cũng mới quy y thôi, ở nhà bà đánh tứ sắc không à, rồi mấy cái bà bạn ở quê nó mới rủ tôi đi chùa để chị già rồi 70 tuổi vẫn tứ sắc gì nữa, quỷ sứ cái gửi thơ tới giờ thì niệm Phật được tiếng nào hai tiếng ấy, khi mà có nằm xuống rồi tụi tôi nó tiếp dẫn cũng đỡ, nó nghe cũng có lý. Thì quỷ đi quy y xong rồi, hòa thượng bổn sư mới đưa bà sâu chuỗi, nó thôi niệm đi, bà già học kinh kệ không có thuộc, ráng về niệm Phật. Bữa sau vậy đó, 10 bữa 10 sau tới chết cũng được vài trăm sau về niệm. Thì đến cái ngày 17 tháng 11 là cái ngày vía Phật A Di Đà đó, thì hòa thượng tổ chức một cái buổi lễ là chống công tứ, có nghĩa là thi đua niệm Phật, ai niệm Phật được 1000 sau thì được ông công tứ, 10000 sau được cái ông trung công tứ, nhiều hơn nữa là đại công tứ. Ví dụ vậy, hồi xưa hòa thượng Trí Tịnh ở chùa Giảng Đức đã có tổ chức cái lễ chống công tứ. Thì chị em người ta niệm Phật thì cái sâu chuỗi nó bóp, còn bà ta niệm có ngày vài bữa cái bỏ nó bánh tứ sắc tiếp thì nó đâu có bóng, nó móc thế nào. Tới 15-16 rồi mấy bà phải nhắc lên 17 đi chùa nha, trong công cứ giờ nội sâu chuỗi bóp tết lấy mở thà cho nó bóp. Về đó thầy cũng theo nó, nói chà cô này niệm Phật tinh tấn như sâu chuỗi bóp, ai ngờ ta mở, mèo nó đánh hơi, mở nó đánh hơi liền. liếm đạo cái đầu chuỗi rớt vô cà cổ nó cái nhảy xuống nó mang đi rộn chuột nó thấy nó mừng quá trời. Nó nói bữa nay mèo nó tu rồi, chuột nó trời ơi mèo mà tu ra coi nó mang chuỗi nó đi kìa, ai mang chuỗi là tu á, mèo mang chuỗi mèo bố gì cũng tu. Thế ra con chuột nó nói trời ơi mèo mà tu, chuột kia nó mang chuỗi nó tu. Hai con kể ra thử coi nó có tu không, cái thì nhảy ra nó chụp chuột ở trên ngang. Mèo muốn mang chuỗi bồ đề đại khái đi. Thành thử ra tôi nói á, cái tâm chững chạc, cái con người chững chạc trang nghiêm không phải đơn giản, nói như vậy chứ không phải đơn giản. Bởi vì thánh hiền người ta dạy nè, hữu ư trung xuất hình ư ngoại, tức là cái tâm ý của mình ở bên trong á, nó có cái gì thì nó hiện ra cái tướng trạng ở bên ngoài. Cái tâm nó không chững chạc thì cái thân ở ngoài nó sổ sàng, mà khi nào cái tâm trong này nó yên tĩnh thì cái thân tướng ở ngoài nó trang nghiêm. Chững chạc ở bên ngoài mà nó phải bên trong trước, chứ không phải là chững chạc ở bên ngoài không đâu. Mình giả bộ mình làm tướng nhưng thật sự ra trong tâm mình chững chạc, cái quan trọng. Cho nên người ta nhìn qua cái bà A, cái cô B đó mà thân tướng họ chững chạc, họ trang nghiêm, từ lời nói, cái cử chỉ đến hành động, đó, nó hợp với gì? Với cái đạo lý của con người, nó hợp với cái sự tu hành của mình. Nhìn cái thân tướng người ta biết. Thì bây giờ người ta mới cho rằng cái người đó là cái người thiện. Thiện nha. Thế thì cái hạng người này thì quý vị ở đây chắc làm dễ đó, làm cũng được khá đó. Bây giờ chúng ta bước sang một cái bậc thứ hai nữa. Mình soi xét tự thân của mình, mình quan sát cái thân của mình. Thấy rõ cái thân của mình, không còn lầm lẫn nữa, thì phiền não vọng tưởng nó tiêu mất. Bây giờ mình niệm Phật nữa, thì cái người niệm Phật này ấy, thì gọi là hiền nhân. Hồi trước đó là mình mới được thiện nhân, bây giờ mình mới được thiện nhân. Giờ tôi nói cái thân. Thế thì bây giờ cái con người của chúng ta đó, cái thân này quý nhất, quan trọng nhất, quý nhất nè. Nó có gì bằng cái thân này? Cho nên người ta nói đây này, ta có con mà bị tai nạn giao thông chết đó, rồi người ta đền bù, rồi gia đình cha mẹ mới nói bây giờ bạc đóng đi nữa cũng không bằng cái thân của con luôn. Bạc đóng vàng tù cũng không bằng cái thân con luôn. Như vậy là chúng ta xác nhận là cái thân của con người quý giá hơn, chứ không phải tiền bạc quý giá. Thế thì cái quan trọng của con người là ai cũng muốn giữ cái thân này cho nó trọn vẹn, nó lâu bền, nó không mất hết. Cho nên đầu năm quý vị đi cầu an là vì mình sợ năm nay đó cái vận mạng của mình nó không tốt, cái thân của mình nó bị yếu, thân mình nó bị bệnh hoạn, nó gặp tai ương nạn ác, thì mình lật đật mình đi cầu an sợ lắm. biết chùa Long Hoa này cái danh sách cầu an bao nhiêu, chứ còn chùa tôi danh sách cầu an 10.000 người thôi. Đọc từ 8 giờ tới 1 giờ mà đọc 4 người, người đọc dữ dằn vậy, họ sợ lắm. Họ sợ bệnh hoạn, họ sợ tai ương, họ sợ chết yểu, đủ chuyện hết. Người ta muốn giữ gìn cái thân này. Nhưng Đức Phật nó không được quý vị. Không được. Bởi vì sao? Mình không có nhìn kỹ bằng con mắt tuệ giác của Phật, cho nên chúng ta không thấy được điều đó. Tôi mong rằng đạo tràng này quý vị nhìn bằng tuệ giác của Đức Phật, để quý vị thấy được cái sự thật, cái thân của mình có khác biệt không? Bây giờ chúng ta làm cái cuộc khảo sát để coi thử thôi nha. Đầu mình, chân tay là của mình. Thế thì bây giờ người ta cắt cái cánh tay này ra thì có phải là của mình không? Người ta gạt cái chân này ra có phải là của mình nữa không? Các bộ phận này rời ra hết thì cái gì là của mình? Đó là tôi nói ở bên ngoài đó, đầu mình, chân tay. Bây giờ ở trong, bên trong của mình có ngũ tạng, tim gan phèo phổi bao tử vân vân, quý vị lấy ra từng bộ phận hết đi thì cái gì của mình, để mình có một cái cuộc khảo sát, mình thí nghiệm mình mới thấy sự thật. Đó là chúng ta nhìn cái thân này bằng tuệ giác của Phật. Thì Phật dạy chúng ta cái thân này là duyên hồn giả tạm, đất nước gió lửa, y như cái nhà vậy. Thì còn có xi măng là một, sắt là hai, gạch là ba, nước là bốn. Thì bốn cái này hợp lại thở xây lên làm cái nhà, y như cái thân này. Bây giờ gỡ ra, đặt gỡ ra, gạch để một bên, xà bần để một bên, gì đó để bên bên hết,
không có cái nhà đó.
Tạm gọi là cái nhà, mà cái nhà này là duyên hợp giả tạm, không thật có. Thế thì khi mà chúng ta hiểu được như vậy, chúng ta nhìn như vậy á, thì cái xung quanh của chúng ta có thiệt không? Không. Chính cái thân này nó không thiệt rồi, không phải của mình rồi, thì cái xung quanh của mình là cái gì? Chúng ta hiểu được như vậy, chúng ta nhìn được như vậy đó, là chúng ta tiêu trừ được phiền não. Mà chúng ta không nhìn được như vậy, chúng ta không thấy như vậy đó, là phiền não mỗi ngày nó mỗi chồng chất, nó mỗi cột trói chúng ta khổ. Ai nói đến mình thì mình tự ái dồn dập, bởi vì mình không thấy bằng cái tuệ giác của Phật. Mình thấy thiệt cho nên mình tự ái dồn dập. Còn khi mình hiểu được rồi thì ai nói tới mình là gió thổi mùa thu, đất nước gió lửa, mắt gì chữ lộ, vẽ đẹp, có chuyện gì đó. Rồi chúng ta mới thấy cái thứ hai nữa, nó vô thường sanh diệt. Vô thường sanh diệt nghĩa là cái chuyện mất còn, cái chuyện sống chết thì không ai bảo đảm. Và bây giờ cái thân của quý vị đó, quý vị bảo đảm được không? Về đứa con cháu làm giấy bảo đảm, nó bảo đảm được không?
Cũng không được.
Thế thì bảo đảm không được thì nó là vô thường. Thì mắc gì mình phải sân si, mắc gì mình phải cố chấp. Phật dạy chúng ta như vậy đó. Chúng ta chiêm nghiệm, chúng ta tu tập, chúng ta mới thấy được cái lời dạy của Đức Phật mới là quý, mới là thực tế. Chứ không thôi họ nói mình đi chùa là mê tín. Ngay cả trong nhà mình họ cũng nói đó, chứ đừng nói người ở hàng xóm.
bà nó mê tín. Thì bác sĩ Nguyễn Đắc Viện, bác sĩ nói đây này, đóng cửa chùa phải cắt thêm một nhà lao. Nếu mình đóng cửa chùa đó, là mình phải cắt thêm một cái nhà lao. Còn thầy tổ người hồi xưa nói đó, là cắt được một ngôi chùa phá hủy một nhà lao. Còn bác sĩ Nguyễn Khắc Viện nói đó, là đóng cửa chùa phải cắt thêm một cái nhà lao. Bởi vì chúng ta đến đây không phải là quái lại cầu cạnh xin xỏ cho Đức Phật, mà có gì đâu mà xin, không có gì hết. Mà mình đến đây để mình học những cái lời của Phật dạy, rồi mình thực hành, mình tu tập để mình tự tháo gỡ cái khổ của chính mình. Trên đời này, thưa quý Phật tử, ai cũng khổ hết. Nhỏ thì khổ theo nhỏ, vừa vừa khổ theo vừa vừa, lớn khổ theo lớn, nghèo khổ theo nghèo, giàu khổ theo nghèo, giàu, ai cũng khổ. Chứ không ai dám dỗ Phật sinh tên con khổ hết. Mấy cái người mà nghèo đó, họ dò đến cái người giàu, họ nói cái người giàu không có khổ. Tôi có hai bà Phật tử, mà hai cái bà Phật tử này thì đối nghịch với nhau, bà giàu bà nghèo. Cái bà nghèo đó, bà tới bà nói với tôi ra, chị ba Diệu Nghĩa đỡ hơn con, gia đình sẵn có tiền, còn con thì vất vả quá, chồng chết bây giờ mấy đứa con chạy tu chạy đáo chạy sớm chạy chiều cho mấy đứa nó có cơm ăn có áo mặc nó đủ chết rồi còn lo học hành nữa. Tôi nghe như vậy tôi cũng chia sẻ cái khổ mà thiếu tiền thiếu gạo thiếu cơm, thì không lo lắm chừng hai ba tuần sau cái bà Phật tử giàu đó bà tới bà khóc, bà khóc cái tôi bà nói con khổ quá thưa thầy. Tôi nói ủa cô mà cũng khổ đó nè, mát tiệm vàng mà khổ gì. Bà nói này thầy không biết chứ con khổ lắm, tức là gan ruột nó nát hết trong này, nó phải đơn giản. Họ thấy con đem mặc quần mặc áo đồ sang trọng tốt đẹp, đi dép đi giày, trong này nè tâm can con nó nát hết. Con kể thầy nghe, chồng con thì có vợ bé, hai thằng con trai thì hút cái câu chìa khóa hay con giữ tối ngày không dám bỏ ra, hay bỏ ra ông gặp được ông cũng chớp, ông mở lấy tiền nuôi bà vợ bé. Hai thằng con nó gặp nó cũng chớp, nó lấy vàng nó bán nó đi hút. Thầy coi con khổ không, về cái nháy cái đất thầu nó giải không, khổ quá. Thế là tôi mới hiểu được nghèo giàu khổ, khổ có phải vậy không quý vị? Khổ ở đây quý vị có vậy không? Có vậy không? Không nói ra chứ cũng nát ruột rồi chứ, phải không? Như vậy Phật cứu khổ chúng ta, Phật cứu khổ chúng ta. Còn một bà Phật tử tôi, bà ở quận 5, bà có 5 căn nhà tất cả, 5 căn. Thế thì cuối cùng hết, không còn căn nào hết, đi thuê nhà ở. Bà mới nói với tôi thêm này, thưa thầy, nếu con không phải là Phật tử, không con không được nghe pháp quý thầy giảng là con khắc khổ con chết rồi. Vậy là đậu Phật cứu khổ. 5 căn nhà mất mà bình thường mà có gì, không nào đúng gì hết, mất hết 5 căn. Thì không có gì cứ mở đường dời đường, mở đường dời đường vậy không. Nhưng mà cái thời gian trước đó, thì cái giá đền bù không bao nhiêu hết, cho nên mua lại không được. Rồi cuối cùng á, rồi mướn nhà, mướn chung cư mà ở túc trên lầu 3, lầu 4 vậy đó. Sáng mà đi xuống dưới đất mà mua thức ăn mà ăn sáng không á, leo cái tầng lầu đó không, ngồi khóc 2-3 lần mới lên được. Già rồi khắp tốt, leo không nổi. Nhưng mà tâm vẫn bình tĩnh, vẫn an vui. Có chuyện gì? Là do gì? Do hiểu được lời của Phật. Là Phật nói cái thân này nó đã như vậy rồi, thì tất cả những cái mà phụ thuộc của thân, chung quanh của cái thân này cũng giống như vậy. Thế thì Đức Phật kể cái câu chuyện là cái nhà ông nhà giàu đó có 4 bà vợ tất cả, 4 bà vợ. Cái bà vợ thứ nhất đó là cái gì cũng cung cấp cho bà hết, quần là áo lược, vải sồ, cơ sở cái gì mà ở ngoài thị trường mới nhất là ông mua, ông cung cấp cho cái bà vợ, không thiếu cái gì hết. Mùa lạnh thì trang bị cho cái phòng lạnh để mà sưởi ấm để cho không lạnh mùa lạnh. Thì mùa hạ thì trang bị cho cái phòng lạnh để ở không có, không có nóng. Bốn mùa thay đổi thời tiết là đều trang bị cho cái bà vợ này đầy đủ hết. Đến cái bà vợ thứ hai đó thì thua kém một chút, nhưng mà cái điều đặc biệt đó là sáng phải thấy mặt, chiều phải thấy mặt, mà bữa nào không thấy mặt bà vợ này thì bỏ cơm. Đến cái bà vợ thứ ba đó là quyến luyến, quyến luyến thương mến, quyến luyến không có rời. Còn cái bà vợ thứ tư thì bất hạnh, có vậy thôi chứ còn không đếm xỉa gì hết, lâu lâu cho vài ký gạo để cái gì. Sống sao rồi sống, không quan tâm. Đến khi ông phú hộ này ông sắp chết, ông mới kêu bà vợ thứ nhất tới, bà ông nói bây giờ bà đi theo tôi chết tôi không sống được đâu, mà cái gì ở đời này tôi cũng lo cho bà hết, bây giờ tôi chết bà theo tôi xuống xuống vàng thì vợ chồng chung thủy. Bà hứa một cái không, không bao giờ, ông chết thì mặc ông, đâu có ở đời này mà chồng chết bắt vợ chết theo chuyện vô đi. Cái gì ông cũng hơi buồn rồi, nhưng mà còn khi vợ ba bà này, lẽ bốn bà này có ai đi theo mình đó, thôi không theo thôi. Kêu bà vợ thứ hai rồi, tôi với bà là cái tình tàu khang tắm mặn, vợ chồng sống chết có nhau. Hồi tôi còn sống tôi thương bà như vậy á, bây giờ tôi chết bà có thể theo tôi xuống suối vàng thôi. Bà sụp xuống bà hơi buồn, chứ không có thắt mặt lên như cái bà thứ nhất, sụp xuống hơi buồn. Rồi bà mới nói với ông này, ông chết bữa trước bữa sau tôi lấy chồng. Hết hy vọng. Bà này hết hy vọng. Rồi bà mới, ông mới kêu cái bà thứ ba tới, ông nói cũng nói như bà thứ hai vậy. Bà thứ ba này mêu mao, mêu. Rồi bà mới nói cái tình nghĩa vợ chồng, ông chết thì tôi lo làm đám tang, kèm tay cũng có, kèm việc cũng có, kèm bắt cũng có, đủ thứ kèm. Rồi tôi đưa ông tới mồ thôi, nhưng mà đừng có về nha, tôi rước thầy pháp tôi yếu mới chết à. Ba bà mình có đủ ba bà đó rồi, nghe có gì đâu cười. Và thứ tư nữa, ông mới xin lỗi, ông kêu tôi xin lỗi, tôi xin lỗi bà nhé. thời còn sống tôi cũng ít quan tâm đến bà, lâu lâu thì cũng cho ít đi dạo với tôi, chứ còn đối với ba bà trước thì tình nghĩa tôi với bà kém hơn. Bây giờ tôi chết rồi bà có thể theo tôi xuống suối vàng không? Bà khóc quá trời, bà nói ông tới đâu tôi theo tới đâu. Cái bà này trung thủy vậy đó. Quyết liệt, tức là ông tới đâu tôi theo tới đâu. Như vậy bốn bà vợ này, Đức Phật thí dụ tất cả chúng ta đều có đủ bốn bà. Đủ bốn bà. Cái bài vợ thứ nhất Đức Phật thí dụ cho cái thân của chúng ta. Nãy giờ tôi nói cái thân đó, bây giờ tôi thí dụ cái bài vợ thứ nhất. Còn ba bà khoan nói nha, thì sao nói. Nói bà thứ nhất rồi, dụ cho cái thân của chúng ta. Có phải cái gì trên đời này mình cũng phục vụ cho nó có phải? Bây giờ lỡ như mình đi xe mà họ nhét mình ngồi chính giữa, mình nói mình bận không? Phải ngồi cái cửa ngoài đặt gió nó mát. Họ nhét vô giữa là phải bưng mình rồi. Thế cái mùa nóng thì mình có quạt, có máy lạnh, mà mùa lạnh thì mình có máy sưởi, tức là để cung phụng cho nó đi. Ai mà đậu với mình thì một ăn một thua chứ không bao giờ nhìn được. Thế thì lúc mà mình phát thở rồi, rồi đậu tiền nó tới, nó lấy cái bao ni lông nó chồng vô rồi nó quấn lại, nó sao mình không lá. Sao có gì không ra dùng tôi chút, làm thinh gì cho nó quấn. Có phải tệ không? Thiệt là tệ. Vậy mà bây giờ không thua ai, dứt khoát không thua ai. Mà chừng đó đậu tiền nó quấn rồi nó chồng cái bông bao ni lông vô cũng làm thinh rồi. Rồi cái nó đậy nắp lại nó két keo, sao không nói tao ngột quá bây. Đem vô lò thiêu đốt sao cũng nghe nó nóng quá bây. Ai làm gì làm. Cái thì bà vợ thứ tư nhất của chúng ta là cái thân của chúng ta. Vợ mình có ngon mình cự, mình cự mấy cái người đó là đá cự rồi. Không ai cự hết trơn. Rồi anh em mình đấm đá với nhau dành từ nước đất, rồi chửi lộn với nhau, đem ông bà ra mà đấu đá. Thì sao lúc mà nó trồng cái bao nhiêu lông không ai cử gì trước á. Nghĩ tới đó mình thấy tủi không cái gì. Nghĩ đến Phật dạy mình như vậy mình thấy mình xấu hổ không. Bây giờ mình ăn thua đủ với dòng họ, mình ăn thua đủ với anh em mình là gì. Có hai nước đất, không có nhiều gì trên. Mà tất cả ông bà để lại, vậy mà dần nhau giáp giao chén. Tôi mới nói giỏi cái chén này, đang mốt đậu tiền nó tới, nó trồng cái bao nhiêu lâu mà giáp giao chén đó. Lúc đó chúng ta buồn thật. Thế thì khi mà quý vị nhận được cái sự thật của cái thân này, nó là duyên hợp, nó là giả tạo, nó là vô thường, thì tất cả những cái gì chung quanh của chúng ta đều là giả, là vô thường, hay phiền não chúng ta không còn. Thì chừng đó quý vị niệm Phật dễ không? Dễ chứ đâu có khó. Nè, nhưng mà chưa dứt tâm được, còn một chút nữa. Lúc đó niệm Phật dễ rồi đó, bởi vì chúng ta hiểu được cái sự thật. Các pháp ở trên thế gian này, sự vật trên đời này, nhà cửa ruộng vườn ao hồ cho đến cái thân thể của chúng ta, nó là vô thường sanh diệt, có cái gì thì sẽ hết. Cho nên chúng ta niệm Phật rất là dễ. Thì bây giờ quý vị được gọi là thiền nhân. Cái lúc đầu là thai gia đổi thành, bây giờ là thai xương đổi cốt. Chứ không còn thay da đổi thịt mà thay xương đổi cốt. Bây giờ mình niệm Phật rất là dễ dàng, không hơn không thua, không phải không trai nữa. Nhưng mà chưa được dứt tâm. Còn một giai đoạn nữa, còn một cái khúc quanh nữa thì chúng ta mới dứt tâm. Bây giờ đến cái phần thứ ba, tức là mình phải thấy được sự thật của tâm mình. Cái thứ hai là mình thấy sự thật của cái thân rồi đó. Bây giờ mình thấy sự thật của cái tâm. cái chặng đường này kể là chặng đường quan trọng. Liên Thị Đại Sư nói mình nhận thấy được cái tâm thật của mình rồi mình niệm Phật, thì người niệm Phật như vậy đó gọi là thánh nhân. Tôi mới coi cái bộ phim mà hôm tôi đi giảng trên Hoàng Pháp, quý thầy cho tôi về tôi xem, thì cái sư cô Thích Nữ Giác Pháp 28 tuổi, cô đi hộ niệm cho một cái đám tang, khi cô về cô bị tim, cô chết. Thì khi mà cô chết á thì cái gương mặt của cô nó tái, người chết mà tái xanh, nhưng mà không mất một miếng thịt nào, bởi vì qua một cái cơn tim thì cô chết chứ không có nằm bệnh viện 5 tháng 3 tháng gì, cho nên cái gương mặt của cô cái vẫn còn nguyên vẹn, nhưng mà cái màu đi không à. Tu cái pháp môn tịnh độ, cho nên cái vị đi trưởng đó mới để cái sư cô giác pháp này nằm ở cái giảng đường đó, rồi trong chùa đó niệm Phật, hai viên nhau niệm Phật suốt ngày đêm 7 ngày liền như vậy. Thì cái lạ một chỗ là đến cái ngày thứ tư đó thì cái gương mặt của sư cô này hồng hào mà đẹp hơn là cái hình lúc chưa chết. Quý vị thấy một cái điều rất kỳ lạ, lúc chết thì cái gương mặt nó tái, và để đó rồi các ni trong chùa đó niệm Phật, đến ngày thứ tư thì cái gương mặt nó hồng hào. Mà đặc biệt là hai cái lỗ tai của sư cô nó đỏ giống như là trái cà chua mà ửng hồng, hai cái lỗ tai. Đến ngày thứ bảy thì vị đi trưởng đến với dỡ cái màn quang minh ra, mới khám xét thì nắm cái da tay kéo ra thì là bình thường, cái tay nó dịu dàng, thở ra thở vô, cái chân cũng bình thường giống như người ngủ. Đó là một cái kỳ quan mà con người chết 7 ngày rồi không trưa không sình mà cái da thịt lại hồng hào đẹp hơn cái hình lúc mới chưa chết. Rồi bây giờ các vị trưởng lão mới quyết định là đem cô dân vô trong cái kim quan liệm, thì sắp sư cô giáo pháp dạy ngồi xếp bằng bỏ vô cái quan tài để ngồi, rồi kêu đi kêu. Xương của sư cô có 5 màu, đủ 5 màu, miếng xương nào cũng 5 màu đấy, chứ không có 1-2 miếng, mà cả toàn cái bộ xương của cô nhặt lại rồi thì là trả lời cả 5 màu đấy. Rồi một cái kỳ lạ nữa là khi mà đem cái xương của cô đó về chùa thì ở trên trời có một cái luồng mây, mà cái đám mây, giữa cái đám mây có một cái hình tròn màu lam, chứ không phải màu đỏ như mặt trời mà màu lam giống như cái áo lam của quý vị vậy. Nhưng mà cái ánh sáng nó tỏa xuống nóc chùa đó thì màu hồng, ở trên nóc chùa thì nhìn thấy màu hồng, toàn bộ màu hồng hết, mà nhìn lên cái đám mây là thấy cái vòng tròn đó là màu lam. Thế thì tôi mới hiểu thế này, đó là siêu nhật nguyệt quang Như Lai. Bởi vì 10 đức hiệu của A Di Đà Phật có cái siêu nhật nguyệt quang, tức là sư cô này vãng sanh về Cực Lạc, và cái ánh sáng từ nước Cực Lạc đó mà rọi chiếu về cái ngôi chùa chỗ mà cái xương của sư cô còn để lại đó, mà nó xuyên qua tất cả các pháp giới, tất cả các hành tinh khác mà không chướng ngại, gọi là siêu nhật nguyệt, siêu nhật nguyệt quang. tức một cái loại ánh sáng mà nó siêu việt hơn là ánh sáng mặt trời, hơn là ánh sáng của mặt trăng, gọi là siêu việt mặt trời. Môn nhiệt quá. Sư cô có 28 tuổi. Đâu nói người tu mau, người tu lâu gì đâu. Thế nè, mà do cái công phu của người đó thực tập mà kết quả như vậy, chứ không đợi là 70 tuổi, 80 tuổi, 10 tuổi, 5 tuổi gì cả. Mà sư cô sinh năm 1977. Sư cô có nói với huynh đệ rằng sư cô thấy cái thân của sư cô bệnh hoạn. Hay bệnh hoạn lắm, sư cô biết rằng sư cô không sống lâu. Bây giờ sư cô hạ quyết tâm để mà niệm Phật, chứ không biết mình chết lúc nào. Thiệt sư cô đau tim, chết lúc nào. Chứ không nỡ sư cô đi hộ niệm cho một cái đám tang, do sức khỏe nó mệt quá nên mất xỉu, sư cô chết liền. Như vậy là mình soi rọi lại tâm của mình để chi? Để mình hiểu rõ cái tâm của mình rồi không loạn động mình. Rồi bây giờ mình niệm Phật thì cái người niệm Phật như vậy đó gọi là thánh nhân. Bây giờ Đức Phật chia ra đó, thân này, cái tâm này là có hai thứ, tâm thiện và tâm giả. Hay nói một cái danh từ chuyên môn đó, gọi là vọng tâm hay là chân tâm. Đó là tôi nói theo danh từ chuyên môn. Còn cái thông thường chúng ta hiểu là tâm thiện và tâm giả, chứ không phải nói tâm mà nói bình thường. Bây giờ chúng ta soi rõ thử coi, chúng ta chiêm nghiệm lại tâm của mình coi. Hàng ngày mà chúng ta sống với cái tâm phân biệt, có phải, có trái, có thiện, có ác, có giả, có trơn, có sáng, có tối đó, cái tâm đó là cái tâm vọng, chứ không phải tâm thiện của mình. Cho nên Đức Phật nói chúng sinh mê và Phật giác, thì mình sẽ biết mình mê cái gì và Phật giác giác cái gì. Mê thân và mê tâm. Vì vậy cho nên ấy, tôi nói rằng chúng ta niệm Phật ở cái giai đoạn thứ hai gọi là thiền nhân thì dễ, nhưng mà niệm Phật đến giai đoạn thứ ba để trở thành thánh nhân hơi khó, là vì chúng ta còn cái chấp, còn cái tâm cố chấp. Khi nào mình dẹp được cái này, mình phá được cái này, gọi là phá hết cái mê mờ, cái vọng tưởng, thì chúng ta trở thành thánh nhân. Giờ tôi chứng minh trong kinh Kim Cang để quý vị thấy. Trưởng lão Tu Bồ Đề hỏi Đức Phật làm thế nào để hàng phục được tâm. Thì thay vì Đức Phật đã dạy cho Tu Bồ Đề phải tu niệm xứ, cứ niệm xứ quán, hãy quán tu như vậy thì mới là dẹp được cái loạn động, mới hàng phục được tâm. Đức Phật phải dạy trưởng lão Tu Bồ Đề cái pháp tu như vậy. Ở đây chúng ta không thấy rằng Đức Thế Tôn dạy cho trưởng lão Tu Bồ Đề tu cái pháp nào cả, hoàn toàn. Mà Đức Thế Tôn nói với trưởng lão Tu Bồ Đề là, này Tu Bồ Đề, ông hãy làm cho tất cả chúng sinh nhập vô dư niết bàn. Mà kỳ thật không có một chúng sinh nào nhập, như vậy mới gọi là hàng hồ tâm. Chúng ta mới nghe qua thấy nó khó hiểu quá. Mình đang tu, tâm mình còn lộn xộn, còn lăng xăng, mà Phật biểu mình làm cho tất cả chúng sinh nhập vô dư niết bàn, làm sao mà làm? Xin lỗi Đức Thế Tôn, không làm được gì hết. Phật độ những người nào có duyên với Phật, chứ còn vô duyên Phật độ không được. Thế thì làm sao mà mình làm cho tất cả chúng sinh nhập vô dư niết bàn được? Mà tỳ thật không có một chúng sinh nào nhập vô như Niết Bàn. Cái câu thứ hai đúng không? Mình mới nghe qua cái câu thứ nhất nên mình hết hồn, nhưng mình nghe cái câu thứ hai nên mình thấy rõ ràng đâu có chúng sinh nào nhập, mà cái tâm vọng tưởng của mình là chúng sanh. Quý vị biết trong kinh Đức Phật, một cái khải móng tay của chúng ta đó là có 96 lần tâm sanh diệt. Một ngày có 13 ức cái tâm sanh diệt, đó là chúng sanh. Mà bây giờ mình để cho nó yên đó, nó yên tức là nó nhập Niết Bàn. Nó không sanh khởi nó tức là nó nhập Niết Bàn, nhưng mà kỳ thật có ai nhập đâu. Thế thì tôi kể cái chuyện hồi Đức Phật quý vị nghe. Có một vị trưởng lão, mà vị trưởng lão này á là làm giáo tọa dạy cho các vị tỳ kheo thông suốt kinh điển, giáo lý rất là uyên tâm, nhưng mà ngài chưa chứng quả là thôi. Cho nên Đức Phật vỡ là ông Sa Môn bụng rộng. Ý Đức Phật đó là trong bụng không có gì hết, ở ngoài thôi chứ trong không có gì hết. Phật vỡ ông là Sa Môn bụng rộng. Ông nghe, ông không có buồn, ông không có tự ái, nhưng mà ông biết là Đức Phật nhắc nhở ông giỏi về cái mặt giáo thôi, còn về cái sự tu chứng mình chưa. Ông ơi, lãnh lễ Đức Phật, xin Đức Phật vào tìm một cái nơi nào ẩn dật yên tĩnh để con tu. Đức Phật cho phép. Thế thì vị trưởng lão này phải đi vào một cái khu rừng, thì để đó có 30 vị A La Hán đang tu tập ở đó. Vị Sa Môn này mới đảnh lễ các vị A La Hán rằng: quý ngài dạy cho tôi, chỉ cho tôi cái cách tu hành để tôi được giác ngộ. Thì quý vị này họ lánh mặt hết, bởi vì những vị này là học trò của cái vị trưởng lão này. Bây giờ học trò mà giải thầy làm sao giải được, cho nên các vị này họ lánh mặt. Còn có một vị nhỏ nhất hơn có 9 tuổi thì ngày ở lại đó. Thì vị trưởng lão này mới đến với đảnh lễ và xin vị A La Hán 9 tuổi này dạy cho mình cái pháp để giác ngộ, tu để giác ngộ. Vị trưởng lão nhỏ này phải nói: được rồi, nếu mà ngày muốn thì tôi chỉ cho. Bên cạnh có cái ao này nè, ông nhảy xuống ao. Thì vị trưởng lão này nhảy xuống ao, lên quần áo ướt hết cũng nhảy xuống ao, nhảy xuống ao, lên quần áo ướt hết cũng nhảy xuống ao, nhảy xuống ao 3 lần như vậy. Thế là không dạy cái pháp nào cả mà nhảy xuống ao. Thì vị trưởng lão này mới thấy được là, bởi vì đầu tiên hết vị trưởng lão này thấy cái vị La Hán 9 tuổi này là học trò của mình, còn cái tâm không bị thử. Khi mà nhảy xuống ao lên 3 lần đó thì cái tâm bị thử thì mất đi, không còn thấy thầy trò mà thấy được cái bình đẳng, thấy được ở trong tâm của mình không còn cái chấp nữa. Thì sau đó lần thứ 3 nữa thì vị trưởng lão này chứng quả là do cái vị trưởng lão nhỏ này biểu dạy cho ngài và là vì còn cái chấp nhỏ nhặt. Cho nên chúng ta niệm Phật chưa dứt tâm là vì chúng ta còn cái chấp. Một lần khác, một ví dụ khác để quý vị thấy. vì tu sĩ, vị này tu rất là lâu năm mà tu rất là nghiêm mật, kinh kệ thì thuộc là hầu hết, giáo lý nói tới đâu thì ngày đó thao thao bất tuyệt. Nhưng mà ngài chưa giác ngộ được. Một hôm vị tu sĩ này đến gặp một vị thiền sư cao đệ để xin bái mạng, để phụng mạng, để xin học. Thì vị thiền sư này hứa 3 hôm nữa ngài mới giải đạo. Thì vị tu sĩ này cũng ngồi chờ ngày thứ nhất, ngày thứ nhì, ngày thứ ba để mà vị thiền sư này giải đạo. Ngài không dạy gì hết, mà ngài chỉ cái cách, dạy cái cách đá dế chân. Vì thấy ngộ không nè, ngài lấy một cái hộp, trong đó có bỏ mấy con dế trần. Ngài khoét 6 cái lỗ, rồi ngài lấy giấy, ngài dán 6 cái lỗ lại, ngài chừa một cái, rồi ngài biểu cái vị tu sĩ đang ngồi nhìn trong vào cái lỗ đó, coi mấy con dế trong nó ra sao. 3 ngày như vậy đó, coi con nào ưng ý đi đá thì nó ăn, bữa nào quý vị về làm thử bữa điểm đá đá dế cho. Nhà quê mình dế chứ gì. Như vậy 6 cái lỗ đó là 6 căn của chúng ta, chứ không phải chơi đá dế thiệt đâu. Ít 1 tức 6, 5 cái lại là còn 1 lỗ, tức là đấu 5 căn còn chừa lại 1 căn, tức là ý căn còn chừa lại cái tâm ý đó. Nhờ ngồi đó mà chăm chú vào cái lỗ đó, không có tán loạn, đến ngày thứ ba thì đặt quả à là tức là đá dê ăn rồi đó. Có bao giờ dùng cái phương pháp đó, thí dụ đó, thực tập đó mà chỉ cho cái pháp tu là đóng chặt 5 căn thì có gì đâu. Bây giờ chúng ta để 5 căn của chúng ta nó rong ruổi, cái tâm của chúng ta nó phan nhiên chảy theo sắc trần, cho nên chúng ta khổ liền, chúng ta chấp nhất. Cái đó là cái bệnh nặng nhất mà người tu của chúng ta không được nhất tâm, không được chứng thánh quả, là vì cái tâm chấp nhất của chúng ta. Nó là vọng tưởng, nó là sai lầm. Có một câu chuyện ngộ ở trong Gốc Nhà Cát Đá, câu chuyện của Nhật Bổn, tôi kể cho quý vị nghe. 2 vị thiền sinh vị thứ nhất tên là Tăng Khâm, vị thứ hai tên là Epido. 2 vị này đi đường, đến một cái quãng đường lầy gặp một cô gái người Nhật Bản mặc áo kimono xinh xắn đứng bên cái quãng đường lầy đó, mà cô gái này không làm sao qua được, bởi vì lầy bây giờ lội thì lắm dép lắm áo hết, áo đắt tiền nữa, cô cứ do dự muốn đi qua nhưng không biết làm sao. Thì 2 vị thiền sinh này đến đó, thấy cái tâm trạng là cô gái này muốn qua cái quãng đường đó, cho nên Tăng Khâm mới hỏi cô bé muốn sang quãng đường này này phải không. Cô bé gật đầu, thế là Tăng Khâm bế cô bé đó qua quãng đường này. Thì Epido thấy cái hành động Epido bực mình tu mà bế con gái người ta đại tháo vậy là phạm giới rồi. Nam nữ họ bất tương thân, từ ngày đi tới đó là bế con gái trong qua cái quãng đường này, cho nên Tăng Khâm rất là khổ tâm, thấy cái việc làm khổ tâm. Rồi cô gái qua quãng đường này, cô gái đi một cách thoải mái, 2 vị thiền sinh này cũng đi một cách thoải mái. Nhưng mà trong 2 vị thiền sinh đó, có vị thiền sinh Epido là khó chịu, còn tăng năm thì rất là bình thường. Đến một cái tàn cây bên vệ đường đó, hai người mới ngồi xuống gốc cây đó nghỉ mát, thì Aikido mới đem câu chuyện ra mà hàng học dạy lời tăng ra. Thế thì sao bạn làm như vậy? Bạn có biết rằng chúng ta là đệ tử Phật Thích Ca không? Mình đang giữ giới luật trong người có phải không? Thì mắc gì phải là ôm cô bé, bế cô bé trong bao khoảng đường này đó, làm như vậy không sợ phạm giới? Coi chừng đọa địa ngục đấy, chửi quá trời, làm cho một thời tăng ra nó nói ủa, mình bỏ cô gái ấy ở khoảng đường này kia rồi mà, chính bạn là người mang cô gái ấy đến đây. Câu chuyện nên nói nghe quý vị hiểu sao quý vị hiểu. Có phải là chấp không? Có phải là cái tâm vọng vọng tưởng khởi lên không? Còn tăng đang làm là làm cách giúp đỡ, làm cái bồ tát hạnh không dính dấp gì cái tâm, cho nên người ta không khổ. Còn mình đã không làm cái hành động đó, mình chấp cho nên mình khổ. À, thế thì trong đạo Phật của chúng ta đó nói rõ ràng như thế này: người xuất gia tu mà chấp thì bỏ địa ngục, còn người thế gian đó chấp thì khổ. Có một cái bà này, bà nhơn hậu lắm, bà về quê bà làm hồ mã cho ông bà, ông mới thấy, bà mới thấy trong xóm đó có cái thằng bé đó, cha mẹ nó chết đi chăn vịt, bà đánh đập nó cho nó ăn cơm mà hành hạ nó tội nghiệp quá. Bà mới xin, bà dẫn nó ra ngoài quỹ ban làm giấy làm tờ, có hai người chứng đàng hoàng làm con nuôi, bà bảo lãnh rằng là bà nói đàng hoàng chứ là bà sẽ bảo lãnh đứa bé này ăn học thành nhân suốt đời, làm giấy làm tờ đàng hoàng thì tương lắm, nghĩa là không có con mà giờ xin được cái thằng con ở dưới quê nó hiền hậu, nó chất phát, nó bay về văn mực mừng nó bị khoe cùng hết trơn, nghĩa là cái gì bà cũng chu cấp cho nó đầy đủ hết. Nhưng mà có một điều hãy phải giận nó, nó là cái gì bà phiền lòng, bà nói cái thứ của mày ấy, là cái thứ trôi sông lạc chợ, nhờ tao á chứ không có tao giờ ra đường không đất mà cứ như vậy mà nói hoài. Mà lúc còn nhỏ thì thằng bé nó thấy, nó nghe cái câu đó cũng không có gì nặng, nhưng mà dần dần nó cứ nó nghe dần dần nó thâm nhập vào trong trí óc, nó thấy nặng, bị sốc nặng, nó chịu hết rồi. Tức là đến khi mà nó học hết cấp 2 rồi là cái trình độ của nó, là sự hiểu biết của nó cũng tương đối rồi, mà bà cứ đem cái câu đó là bà mắng nhiếc không bà, nó bỏ nhà nó đi. Thế thì một cậu bé 16, 17 tuổi ở dưới quê lên thành phố, tay không, không có thân nhân, không có bà con, không có dòng họ, bây giờ nó ra đường thì nó trở thành cái gì quý vị biết? Trở thành tệ nạn của xã hội. Rồi nó đi theo cái bọn xấu, nó đi ăn cắp xe đạp, nó đi dựng dọc, rồi nó đi bán heroin, cuối cùng nó nghiện heroin đưa vô trong trại. Bây giờ nó nhũn nào, sống nhưng mà giống như cục thịt di động thế thôi, do cái chấp chứ có gì đâu. Do cái chấp, mình đây là cái người ân nhân, cái người mà nuôi dưỡng nó, nó là cái người được mình cứu vãn, như thế này như thế khác, mắng nhiếc con nít nó cảm thấy nó bị sốc, nó bị xúc phạm cho nên nó bỏ nhà nó ra đi. Thế bây giờ nó trở thành tệ nạn của xã hội thì có phải do cái chấp của mình mà đứa nhỏ nó khổ? Chẳng những khổ nó mà làm khổ cái xã hội. Đó là tôi nói người người thế gian chấp. Bây giờ bà đã có ân hận suốt đời, nhưng mà hốt lại cái lời nói đó hốt được không? Sửa lại cái điều đó có sửa được không? Không được, là do cái chấp của chúng ta. Còn người xuất gia mà chấp như hai vị này sinh đó là bỏ địa ngục chứ không đi tới đâu cả. Như vậy chúng ta nhìn thẳng, nhìn kỹ vào tâm của mình để mình thấy cái tâm của mình là tâm vọng, tâm của mình là tâm giả, tâm thiệt, thì chúng ta không cố chấp. Chúng ta hằng sống với cái tâm thật này của chúng ta. Chúng ta đừng nghe Đức Phật nói con người này giả rồi chúng ta bỏ hết, sai. Trong cái giả của chúng ta có cái thiệt, đó là cái chân tâm thừa trú. Thiệt mình mới tu chứ giả mình tu làm gì? Chúng ta trở về với cái chân tâm thừa trú là vì chúng ta dẹp bỏ cái vọng tâm, chúng ta phá được cái ngã chấp, cái pháp chấp. Hai cái chấp này là nặng nề. Mình chấp cái thân này là thiệt của chúng ta, mình chấp là cái mà nó lệ thuộc vào cái thân này cũng thiệt của ta, tức là cái của ta. Cái ngã và cái ngã sợ, hai cái này Phật nói nó đều là vô ngã. Cái bản thân này nó vô ngã vì nó duyên hợp. Và tất cả cái gì mà phụ thuộc vào cái thân này, cái hoàn cảnh ở bên ngoài, nó cũng là duyên hợp, nó cũng là giả có. Cho nên chúng ta nhận được như vậy, thân này, tâm này, nó không thiệt với chúng ta. Bây giờ chúng ta niệm Phật mới được chứ không. Chứ còn chúng ta niệm Phật mà cái chấp của chúng ta không dẹp được, cái ngã và cái ngã sở chúng ta chưa phá được, chúng ta còn mê lầm, thì không bao giờ chúng ta niệm Phật được chứ không. Như vậy bây giờ quý vị mới là thánh nhân. Thiện nhân, thiền nhân, rồi thánh nhân. Thế thì Liên Trì Đại Sư dạy chúng ta. Hôm nay tôi nhắc lại để quý vị làm cái tư lương, để trên cái lộ trình tu hành của chúng ta phải từng bước một. Chứ còn không thể một sớm một chiều mà từ phàm phu tục tử này chúng ta trở thành thánh nhân liền không được, mà phải có từng giai đoạn. Cho nên giai đoạn này là giai đoạn thay tâm đổi tánh. Mà muốn thay tâm đổi tánh á, là trước hết phải thay da đổi thịt. Rồi thay da đổi thịt xong rồi thay xương đổi cốt, rồi mới thay tâm đổi tánh. Thì chính cái giai đoạn cuối cùng thay tâm đổi tánh này thì Liên Trì Đại Sư nói chúng ta niệm Phật mới được dứt tâm. Chúng tôi mong muốn tất cả quý vị niệm Phật dứt tâm, bởi vì đây là cái mong muốn cuối cùng của chúng ta. Nhưng riêng về tịnh độ tông á, đây tôi nói riêng này, nguyên về riêng về tịnh độ tông, thì có một cái mầu nhiệm là chúng ta còn được sự gia vị của Đức Phật A Di Đà. Còn cái oai lực của Phật A Di Đà này, chúng ta nói như vậy là chúng ta tự tự lực. Từ cái thiện nhân, rồi thiền nhân, rồi khách nhân, đó là chúng ta tự tự lực. Nhưng ở cái tông tịnh độ này còn có một cái mầu nhiệm nữa là cái oai lực của Phật A Di Đà. Ngài phát nguyện để độ sanh thì chúng ta tin tưởng nơi cái lời phát nguyện của Phật A Di Đà, chứ không có gì chúng ta cần ngại. Tôi nói năm ngoái, hai năm rồi, tôi có hai cái việc mà tôi giúp cho hai cái người đó niệm Phật vãng sanh mà rất là hiệu quả. Cái việc gần đây là tối mùng 10 tháng 7, 46 tuổi đầu gan, cái này là gan tràn mật, nó vàng hết. Mình mãi có anh nhìn thấy chuối chín vàng, thì anh mới nói bà vợ đến chùa vừa với quý thầy đến cầu kinh cho tôi. Thì bà vợ bà tới bà nói sáng hôm đó là chùa tôi tổ chức lễ Vu Lan cho nên tôi bận lắm. Tôi nói là cố gắng mấy thầy trò đi. Tôi xuống tới nhà đó là 10 giờ. Tôi thấy anh nằm thở dốc, nhưng mà thấy tôi để anh chắp tay chậm. Thì cái sâu chuỗi 18 hộ còn nằm ở trên tay lần không được chưa biết, thấy sâu chuỗi còn nằm. Anh mới đến thầy quy y cho con có pháp danh đi thầy. Nói cái tiếng còn rõ ràng như vậy. Tôi nói thôi được, đem ra bỏ đi. Tôi truyền ra quy ngũ giới, cũng làm gọn vậy thôi. Xong rồi tôi mới sám hối hồng danh bảo sám thiên thích. Tôi nói gia đình con, hai đứa con và vợ, tôi với mấy người Phật tử nữa lại hồng danh. Lại xong rồi tôi phải nhắc cái ghế, tôi khai thị, tôi nhắc nhở đâu chừng 5-7 phút gì đó tôi về. 3 giờ khuya bà vợ đến báo là chồng con chết rồi. Thế thì cái hiện tượng mà chồng con chết á, con thưa thầy là thầy mừng. Chồng con bảo em đến niệm Phật phụ với anh. Bà vợ có tưởng đó ông chồng nó gạt, thấy mệt quá, thiệt mệt lắm, một hơi ướt mặt mày. Bà vợ lấy khăn lau hát cái bài rồi niệm Phật đi. Thì bà vợ chắc cái ghế còn niệm Phật, ảnh cầm cái phái quy y, tôi có làm cái phái quy y, cái tay để cái phái quy y ở ngực, cái tay làm cái sâu chuỗi 18 hộp, cái miệng niệm tới chữ Phật cuối cùng là chết. Bà vợ đến thưa với tôi thì tôi đến tôi hộ nè. Như vậy có nhiều người nói cái này, cái quan niệm thế này. Cái người đó họ hồi sống họ đâu có đi chùa, họ đâu có niệm Phật, đâu có ăn chay, mà cần chết rồi đòi tụng kinh rồi hành hạ mình như vậy. Mình chê. Quý vị từng nên có cái tư sai lầm, sai lầm lớn. Cho nên cái người mà hấp hối mà sắp chết á, quý vị biết họ cái tinh thần họ, tâm trạng của họ khổ dữ, họ đau khổ lắm, họ chớ giới. Bây giờ lúc đó họ cần có một chỗ dựa, mà họ dựa, lúc bây giờ họ dựa chứ không có cách nào để họ dựa được an ổn. Chỉ còn có cái danh hiệu Phật và cái người trợ duyên đến với họ trong lúc này. Họ nghe danh hiệu của Phật, họ nương với danh hiệu của Phật, họ nương tựa với Phật là điều cần thiết đối với họ, và rất là cần thiết. Chứ chúng ta đừng có cái quan niệm bình thường như ở ngoài đời nữa, bánh rít đi bánh quy lại, thôi con sống cho tới chùa, đi cúng dường, đi làm công quả, nuôi tới chùa. Thì bây giờ chùa mới tới tụng kinh chứ không có tới cái léo hắn tới cái cổng chùa. Bây giờ gần chết kêu mình tới làm gì, vô ích. Đừng có quan niệm đó sai. Cho nên cuộc đời tôi kinh nghiệm và tôi giúp. Thế thì cái người thứ nhất không phải ở Việt Nam mà ở bên Mỹ mà tôi giúp được, tôi làm được. Rồi cuối cùng đấy là tôi đắp y chuẩn bị lên chùa sám hối ngày 14 tháng 10 thì bên Mỹ bà vợ điện qua là chồng con chết. Mà tôi đắp y chuẩn bị lên cái điện thì điện thoại reo, tôi nghe là chồng con chết rồi. Thế thì vợ ngồi niệm Phật chung với ông chồng, mà bà vợ có khen là tôi nuôi ông mấy năm nay mà sao bữa nay tôi thấy gương mặt ông đẹp quá. Ông chồng ông nói bà muốn đẹp như tôi bà niệm Phật như tôi đi. Thế này ông chồng lại rủ bà vợ niệm Phật trong giờ phút lâm chung có kết quả. Người thứ hai là mùng 10 tháng 7 vừa rồi ở vườn sáu thành vua Trung Đạo có cái vậy, nhưng rất tiếc đem đi chôn không có thiêu cho nên mình không kiểm tra được. Rõ ràng có kết quả. Thế thì hôm nay bài giảng đến đây tạm kết thúc. Mình sẽ hẹn quý vị ở vị khác và cùng trao đổi với quý vị một cái bài giảng, một cái đề khác. Tôi nghĩ rằng thay da đổi thịt thì chắc quý vị có thay rồi, nhưng mà thay xương đổi cốt thì chắc chưa. Kỳ này ráng về thay xương đổi cốt đi, rồi kỳ tới nữa mình thay tâm đổi thần nha. Thế nào mình cũng làm được.
Cuối hôm hòa thượng ngồi nãy lại dân lá cho đạo tràng chúng con được dâng lời cảm điều. Mời toàn thể đạo tràng khởi thân các tay xa như. Ngàn năm bác nhà nhà thân lưu, ngàn năm diệu pháp mở đường khai tâm. Ngàn năm trí sáng không lầm, ngàn năm còn mãi diệu tâm sáng ngời. Ngưỡng bạch trên hòa thượng pháp sư, đã nhiều năm nay đã hơn 40 khóa tu Phật thất được tổ chức tại Ni viện Long Hoa, là hơn 40 lần hòa thượng về đây dùng diệu tâm khai mở cho chúng con ngộ nhập giáo nghĩa huyền vi. Từ đó đã chấp cánh cho lý tưởng giải thoát chúng con bay cao, bay xa, đã xuất tấn cho định lực vãng sanh chúng con thêm kiên cố. Ngưỡng bạch trên hòa thượng pháp sư, cuộc đời còn có không không trăm năm di chỉ tấm lòng mang theo. Dù mai này có đi đâu về đâu, trên mỗi bước đi trong từng nếp nghĩ, thì trong tâm thức của chúng con, những lời dạy của hòa thượng trong buổi pháp thoại sáng hôm nay sẽ là tư lương, là hành trang cho chúng con trên bước đường tu tập. Trước khi dứt lời, đạo tràng chúng con xin đốt nén tâm hương ngưỡng nguyện hồng ân mười phương chư Phật từ từ gia hộ trên hòa thượng được pháp thể linh an, Phật sự viên thành, chúng sanh độ tận, ngài mãi mãi là mọi lúc về soi sáng cho chúng con trên bước đường giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bạch trên hòa thượng giảng sư, kính thưa toàn thể đạo tràng, giờ đây buổi pháp thoại đã thành tựu viên mãn, chúng con cùng thỉnh hòa thượng khởi niệm hồi hướng. Cung thỉnh hòa thượng hồi quy phương trượng.